toàn. Vừa rồi thì tòa có đề cập tới đất nước Việt Nam của chúng ta trong gần 1.000 năm, 60 mấy lần bị người Trung Quốc xâm lược. Và đất nước Trung Quốc cũng như đất nước Việt Nam chúng ta đang chứng minh là chúng ta đã có trên 2.000 năm nay để học về cái giáo lý của Đạo Phật. Mà Trung Hoa và Việt Nam chúng ta tự hào với thế giới, cả một vài nước ở châu Á nữa, là chúng ta được thâm sâu trong Đạo Phật. Thế thì cái giáo lý của Đạo Phật cơ bản của nó vẫn là từ bi và trí tuệ. Thế thì tại sao ở đất nước chúng ta bị nhiều người xâm lược, lần xâm lược như vậy? Và tại sao đất nước của chúng ta lại bị nhiều những cuộc chiến tranh từ ngoài sông cho tới nội chiến như vậy? Thế thì chúng ta có học gì được ở Phật? Thì rất thì những cái sự này có xảy ra tại sao? Có phải là những nhà lãnh đạo của chúng ta không hiểu biết gì về Phật giáo? Và kể cả những nhà lãnh đạo Trung Quốc không? Và hiện tại nóng nảy nhất, trong đây có 7 mấy ông cụ. Nhưng mà nghe đến những cái đó mà mình học Phật thì thế có chất gì là đất nước của chúng ta, tổ chức là tự hào, Trung Quốc tự hào là những quốc gia thống sâu Phật giáo. Có rất nhiều những vị thiền sư. Thế thì những nhà lãnh đạo của các quốc gia này có học được gì vậy? Thì bây giờ con rất là muốn hiểu rằng tại sao chúng ta có một nền học cao như vậy và Trung Quốc thì cũng tự hào như vậy? Tại sao chúng ta lại vô minh mà lại đi lấy của người ta? Tây Tạng ngày hôm nay đang sống Trung Quốc sống nước Tây Tạng, nước Phật giáo hoàn toàn họ hiền ối là hiền. Mà sau này mọi người mất rồi mà cũng chẳng ai kêu cứu được ai cả. Còn đất nước chúng ta ngày nay thì sao? Đây là con cũng thắc mắc về thì họ có hiểu gì về Đạo Phật không? Xin mời bạn.
Đây là câu hỏi đụng đến trái tim yêu nước của người Việt Nam. Có ba nguyên nhân dẫn đến tình trạng tại sao Việt Nam trong 3.000 năm lịch sử bị 66 lần Trung Quốc xâm lăng và 1.000 năm đô hộ. Thứ nhất đó là vị trí địa chính trị của Việt Nam ở Đông Dương, quan trọng về chiến lược chính trị thuộc hàng bậc nhất so với các quốc gia còn lại trong khu vực, bao gồm Lào, Thái Lan, Campuchia và những nước lân cận khác, cho đó có Miến Điện, v.v. Như vậy đó, cái vị trí địa chính trị thuận lợi của chúng ta cũng chính là miếng mồi ngon làm cho các nước đó khi muốn chiếm Đông Dương thì đầu tiên phải chiếm đóng được Việt Nam. Cái thuận duyên và cái nghịch duyên đó, nó nứt xuất hiện cùng một lúc. Điều này nó cũng giống như là ở trên rừng đó, cây nào tốt, cây quý và thẳng đứng thì bị chặt trước. Còn các cây mà nó không có giá trị sử dụng nhiều đó thì người ta để nó lại, các cây què hoặc, các cây già cỗi, các cây xấu xí, các cây ít giá trị thì nó bị để nguyên, nó được để nguyên thôi. Cho nên đó, chúng ta nên hãnh diện tự hào về vị trí địa chính trị của chúng ta ở trong khu vực. Nhưng chúng ta cũng phải hết sức cảnh báo, vì phước và họa trong tình huống này đó, nó giống như hai mặt của một bàn tay. Có cái mu bàn tay thì lập tức chúng ta có cái lòng bàn tay, và ngược lại. Điều hai, sự tham vọng bá quyền bành trướng của các đế quân Trung Quốc trong lịch sử 3.000 năm được tác động bởi lòng tham và sự si mê. Mặc dầu đó, trong số gần như 50 mấy vị vua của Trung Quốc đã từng giấy quân xâm lăng Việt Nam, có những vị vua là Phật tử. Chúng ta phải thấy rất rõ rằng là cái lòng tham đã làm cho người ta không thực hiện được những lời dạy cao quý của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật dạy đó là phải tôn trọng độc lập chủ quyền của các quốc gia khác, dầu nhỏ hơn mình. Và đồng thời Đức Phật cũng kêu gọi đó, đứng trước giặc ngoại xâm đó, lòng yêu nước của mỗi người Phật tử phải có trách nhiệm để bảo vệ cái biên cương bờ cõi của mình khỏi giặc ngoại xâm. Vì lòng tham, sự si mê đã làm cho các đế vương đó tấn công Việt Nam và muốn biến Việt Nam trở thành một tỉnh trực thuộc Trung Quốc như Việt Nam đã làm đối với Tây Tạng. Do vì tính anh dũng, bất khuất, hiên ngang và mưu trí của người Việt Nam mà Trung Quốc đã 66 lần nuốt vô rồi phải nhả ra một cách nhục nhã. Là lần nào Việt Nam đó cũng rất là lịch sự hòa hoãn với Trung Quốc. Rồi các vua của Việt Nam biết thân phận mình là nước nhỏ vẫn nạp triều cống Trung Quốc để cho Trung Quốc hài lòng mà bớt đi các cái cuộc chiến tranh xâm lăng bình địa Việt Nam. Rồi những giai đoạn như là thầy Lý, thầy Trần cho thấy những cái ứng xử thông minh đó. Nhưng mà Trung Quốc không bao giờ dừng lại cái mộng bá quyền bành trướng này. Vì theo nhân quả mà Đức Phật đã dạy đó, những con người đó làm vua khi chết đi, lòng tham nó chưa tháo mở, sanh ra tái sanh ở kiếp khác, lòng tham nó tiếp tục được nuôi lớn. Cho nên đế chế nào của Trung Quốc á, trong lịch sử đó, thì khi lên ngôi rồi thì cũng đi xâm lăng Việt Nam thôi. Tính theo lịch sử đó, cách đây khoảng 70 năm trở về trước đó, thì trung bình 150 năm Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần. Từ 66 năm trở lại đây đó là Trung Quốc đã xâm lăng Việt Nam đó, là 6 lần rồi. Như vậy đó, tính theo thời gian đó, thì trong thời gian gần đây đó, cứ 15 năm Trung Quốc xâm lăng Việt Nam một lần. Cái tỷ lệ tăng trưởng gấp 10 lần so với cái thời gian trước. Đó là cái mối là quan ngại lớn mà chúng ta không thể xem thường được. Năm 58 Trung Quốc tấn công Trường Sa. Năm 74 Trung Quốc chiếm Trường Sa khi Mỹ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Thì lúc đó Trường Sa hay Hoàng Sa nó trực thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Năm 79 khi Trung Quốc giúp đỡ Campuchia đánh bại Khmer Đỏ, Trung Quốc cả giận đem quân đánh và chiếm 10 tỉnh miền Bắc. Chúng ta phải tốn mấy chục ngàn mạng sống, mất 10 năm trời từ năm 79 đến 89 mới đánh đuổi Trung Quốc về lại đất nước của họ. Rồi mấy năm qua Trung Quốc là hạ đặt giàn khoan trái phép trong cái thêm lục địa thuộc về chủ quyền của Việt Nam mà thế giới thừa nhận. Chúng ta thấy cái sự tăng trưởng về lòng tham xâm lăng của Trung Quốc đối với Việt Nam á là không dừng lại đâu. Cho đó nó không liên hệ gì đến giáo lý Phật. Giáo lý Phật thì dạy người ta chuyển hóa cái đó, kết thúc cái đó. Nhưng mà những người tham lam á, báo quyền đó, người ta là chà đạp lên chân lý mà đi, ta bất chấp hết tất cả mọi thứ. Trung Quốc bất chấp cả thế giới này, vẽ ra một con đường lưỡi bò chính đoạn quan tưởng để độc chiếm Biển Đông. Và bằng cách này đó, 10 năm tới cho tôi tin rằng là Trung Quốc là chiếm trọn gần Biển Đông này. Vì cái thế quân sự và chính trị của Trung Quốc ngày càng bành trướng trên thế giới. Những cái đảo mà Trung Quốc chiếm ở tại Hoàng Sa trở thành một cái căn cứ địa quân sự, và một số đảo ở Trường Sa mà Trung Quốc đang chiếm đóng đó, đang được là quân sự hóa, đang được phi trường hóa. Và đó nó trở thành những cái điểm tiếp viện rất quan trọng mà trong tương lai nếu có tấn công Việt Nam là chúng ta rất khó thắng được Trung Quốc như là ngày xưa chúng ta đã từng đánh bại 60 lần. Điều thứ ba đó là tiếng nói của Liên Hợp Quốc và thế giới trở nên mờ nhạt, và chúng ta cũng chưa có vận động khéo léo cái sự ủng hộ của các siêu cường quốc đối lập lại với Trung Quốc để binh vực Việt Nam trong tình huống này. Hiện nay Việt Nam có chủ trương là không liên minh liên kết với bất cứ một quốc gia thứ ba nào để chống lại Trung Quốc. Theo chúng tôi đó là một chính sách chưa được hay lắm. Do đó cái sức mạnh chúng ta mà không có mà lại đứng một mình, chúng ta dễ bị cô lập, dễ bị xâm lăng, dễ bị tổn thất, dễ bị thất bại, dễ bị thua. Dĩ nhiên là lãnh đạo của đất nước có cái lý do riêng, chọn một cái giải pháp là ôn hòa, không muốn liên minh với Mỹ trực tiếp để không tạo cái cơn giận tức của Trung Quốc, dùng cái tình cảm dùng cái hài hòa, dùng cái sự biết điều, dùng sự nhượng bộ để cho Trung Quốc gọi là bớt đi cái mộng bá quyền. Nhưng mà điều này đó nó đã được chứng minh nó chưa chắc là nó thành công. Vì lịch sử xâm lược của Trung Quốc đã cho chúng ta một bài học là Trung Quốc không bao giờ bỏ được cái mộng bá quyền xâm lược đối với Việt Nam. Trong sách sử Trung Quốc ngày nay vẫn còn để Việt Nam là một tỉnh trực thuộc Trung Quốc. Thì hiện nay nó cũng có những cái học thuyết đó, rất là sai lầm đang lan truyền, và một số tăng ni mình tiếp tay. Đó là học thuyết cho rằng đó, Lạc Long Quân đó, là con của một vua của Trung Quốc, như vậy Việt Nam là đàn em của Trung Quốc, và Trung Quốc bảo vệ độc lập, Việt Nam bảo vệ độc lập chủ quyền đối với Trung Quốc là hỗn hào với Trung Quốc. Đó là một học thuyết vô cùng nguy hại. Học thuyết này dẫn đến tình trạng bán nước. Việt Nam chúng ta độc lập về chủng loại dân, về đất nước, về địa chính trị, về bản đồ thế giới, được thế giới thừa nhận mấy nghìn năm mà chúng ta chưa từng là em của Trung Quốc về phương diện dân tộc học, về phương diện nhân học. Chúng ta đã từng bị Trung Quốc xâm lăng và xóa sổ ngôn ngữ chữ viết của mình. Chúng ta đã từng bị Trung Quốc xâm thực văn hóa, xóa sổ văn hóa Việt Nam để thay thế cái nền văn hóa của Trung Quốc vào. Các phần Việt Nam bị mất dần trong suốt 1000 năm đô hộ của Trung Quốc, và thế vào đó là các thần linh của Trung Quốc. Mối quan hệ hữu nghị giữa Phật giáo Việt Nam và Trung Quốc chưa đủ sức để cứu giúp Việt Nam thoát khỏi các ách xâm lăng của Trung Quốc. Tại vì Phật giáo đó ít can thiệp vào chính trị, và các nhà chính trị thường đâu có lắng nghe các nhà tôn giáo. Cho nên đó, những gì tất cả chúng ta nỗ lực cùng làm để ngăn chặn được tình trạng đó, chúng ta cần phải làm một cách tình nguyện và xung phong. Và kết quả như thế nào thì nó đều hỏi đến cái nỗ lực tập thể và từng tình huống cụ thể thì mới có thể biết được. Nhưng nguyện cầu làm sao đó Trung Quốc đừng xâm lăng Việt Nam, đừng xâm lấn thêm lục địa Việt Nam, đừng chiếm thêm một cái đảo nào ở Hoàng Sa nữa, ở Trường Sa nữa. Thì cái hòa bình giữa Việt Nam và Trung Quốc mới có thể thực hiện. Lúc đó đó thì hạnh phúc mới vững bền được. Còn chiến tranh đó, dầu là chiến vì chánh nghĩa, cái tổn thất phần lớn vẫn nằm ở người dân thôi. Thời này mà đánh với Trung Quốc chưa chắc thắng đâu. Các cái thời trước là chúng ta còn thắng bằng sự thông minh, bằng sự bất khuất, bằng sự khôn ngoan, bằng sự dũng cảm. Thời này đấy, cái vũ khí hiện đại của Trung Quốc á, ngay cả còn chưa thua Mỹ. Việt Nam mình là vũ khí thô sơ, lạc hậu, đấu sao nổi. Cho nên á, mong làm sao đừng cho chiến tranh diễn ra. Làm sao để Trung Quốc thức tỉnh được dưới cái sự tác động của Liên Hợp Quốc và các cường quốc. Trung Quốc biết là xấu hổ, tìm cách để rút lui nhẹ nhàng, giống như là rút lui Hải Dương HD981 trước một tháng theo cái thời gian dự định, để đỡ quê mặt cả hai bên. Thì cái đó, cái hòa bình đó, nó dễ thực hiện hơn. Có lẽ đây là cái hướng mà chính quyền chúng ta đang đi, tức là tìm cái cách khéo léo nhất, mềm mỏng nhất, nhúng nhường nhất, tương dự nhất, để cho Trung Quốc là cả bớt giận, và Trung Quốc có thể nhượng bộ Việt Nam phần nào đó. Thì hy vọng rằng là chính sách đó, phương pháp đó, cái cách đi đó dẫn đến sự thành công.